SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Ba là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt. Chị Kim Ly cùng gia đình vượt biển đến Úc tị nạn vào những năm 80. Thời gian đầu sống ở Adelaide, sẵn có tài may mặc, chị nhận may quần áo cho những gia đình người Việt xung quanh. Sau đó, chị Kim Ly chuyển về Melbourne để phát triển ngành nghề may mặc của mình. Năm 2004, chị Kim Ly sáng lập nhãn hiệu thời trang Fadusi tại Melbourne với hình thức kinh doanh đa cấp, cung cấp quần áo trực tiếp đến khách hàng qua các buổi dạ tiệc. Fadusi với trụ sở chính tại Braybrook, tiểu bang Victoria, hiện có hệ thống chi nhánh hoạt động tại khắp các tiểu bang nước Úc. Chị Kim Ly vừa là người thiết kế vải mẫu, vẽ kiểu thời trang, thực hiện hàng mẫu đầu tiên kiêm nhà điều hành sản xuất và phân phối trên quy mô toàn nước Úc. Với hình thức kinh doanh riêng biệt của mình, thương hiệu Vadusi và doanh nghiệp Kim Ly Fashion đã tạo nên công ăn việc làm không những cho nhiều người Úc gốc Việt mà còn cho nhiều người Úc chính mạch làm việc trong hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm thời trang Vadusi. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng chia sẻ câu chuyện của chị Kim Ly đến từ Melbourne, tiểu bang Victoria. Xin chào chị Kim Ly. Cuộc sống những ngày đầu ở Úc có gặp nhiều khó khăn, có nhiều bỡ ngỡ không chị? Khi mà mình phải gây dựng lại từ bàn tay trắng.
Thật sự là cái cuộc sống của những người đi trước như tụi chị là khó dữ lắm. Là bởi vì khi năm 1982 chị đến Adelaide, nguyên một cái chuyến đi của chị là có 40 mấy gia đình. Thì đến Adelaide thì em biết là một cái thành phố nó cũng hơi nhỏ mà người ta đa số thì không biết làm gì, cho nên đa phần người Việt mình chỉ biết làm farm thôi. Như chị Kim Ly á, thì biết làm nghề mai nên chị mở ra một cái tiệm mai nhỏ như đó, rồi chị mai đồ khách. Thì cái người Việt của mình á, không biết tiếng Anh, rồi nơi cái nhà của chị mai đó cũng là nơi tập trung lại, có cái gì người ta cần người ta tới đó để trao đổi, để giúp đỡ lẫn nhau, để nghe tin tức, để mà giúp nhau rất là nhiều cái phương tiện như là xã hội hoặc là an sinh xã hội, phương tiện như là học lái xe, là đi đứng học tiếng Anh rồi vậy đó. Thì người Việt với nhau nó cũng không có đông, nhưng mà cái nhà của chị dường như là cái nơi mà rất là nhiều người ta thích đến để bàn trong chuyện cho cái bước mà đầu tiên mình mới đến đó. Thậm chí không có cái shop tàu mà không có shop Việt, mà quần áo thì nó bự lắm, không có ai mặc vừa đó. Cho nên chị phải làm nghề mai để chị mai đồ cho những người mà chị biết, chẳng hạn như bạn bè chị, gia đình nào họ cũng kêu chị mai đó. Chị mới đầu chị mai chị lấy rẻ lắm, chị nguyên gia đình chị mai hết, cho cha, cho mẹ, cho anh em, rồi từ quần tây, sơ mi, cái gì chị cũng mai hết, áo vest rồi chị cũng mai hết. Cuối cùng thì chị lấy 20-30 đô à. Chị nghĩ đối với mình nhiều lúc nhiều lắm so với ở đảo rồi đó. Cho nên chị mai nổi tiếng lắm, người ta cứ kêu mai không kịp luôn à. Thì cái chị thấy là mình muốn, mỗi lần mình muốn ăn một chai nước mắm á, anh biết không, phải đi xa dữ lắm. Thật là xa xôi mới biết mua được chai nước mắm mà ăn. Mà mình sống á, anh biết không, bước ra đường thì không biết tiếng Anh, rồi con cái ăn học cũng rất là khó khăn, nhưng mà mình phải nói là may mắn là chính phủ Úc á, người ta cũng giúp đỡ lắm, người ta giúp nhiều phương tiện cho khi mà người Việt mình mới đến, nhưng mà dẫu cho họ giúp thật là nhiều đi nữa, nhưng mình cũng thấy lạc lõng bơ vơ lắm. Thời của chị đó là sống, chị thấy mình mới qua mình nghèo, mình khó, mình khổ, nhưng mà mình đoàn kết lắm em. Chị cũng mơ ước là cái cộng đồng Việt Nam mình sau này về sau cho như em phỏng vấn chị hôm nay, chị cũng ước là thế hệ mai sau này cũng còn nghĩ đến những cái thế hệ đi trước mà họ phải trải qua nhiều cái hành trình khổ sở như vậy đó. Chưa nói tới là mình đi vượt biên đó, khổ lắm, rồi ở đảo cũng rất là khổ lắm. Không biết cái thế hệ sau này còn có thể nghe được mình nói để mà hiểu được cho cái người lót đường đi trước như chúng ta hay không ha.
Như chị vừa mới chia sẻ, ban đầu thì chị làm nghề may, giống như là một cái nghề đúng không chị? Một cái nghề mưu sinh và giúp đỡ cho những người xung quanh nữa. Lúc đó là chị có yêu thích may mặc và yêu thích thời trang hay không, hay là nó chỉ đơn giản là một công việc thôi chị?
Chị thật sự là chị yêu thích thời trang từ nhỏ lớn. Chị có cái tâm hồn là mê thời trang từ bắt đầu từ nhỏ rồi. Chị nghe mẹ chị nói hồi chị 3 tuổi là chị thích tự mình đi lựa những cái khúc vải đẹp về rồi đòi mẹ may, mà khi mẹ mà không may cho mình cái áo thì mình ngồi mình chờ tới sáng vậy đó. Rồi chị của mình á, chị nói chị biết thiêu á, thì khi chị thiêu cho một cái bông hồng mà chị thiêu không xong á thì cứ ngồi đó tới sáng mình cũng không có ngủ, chừng nào thiêu xong mình mới ngủ. Thì cái ngành của chị thiệt là chị đam mê từ nhỏ, cho nên cho tới bây giờ thì chị mới design, chị bán toàn nước như vậy. Thì chị cảm thấy thiệt là không phải là cái sự học của chị mà chị đã thành công như vậy, mà cái sự đam mê của chị mà chị đã đạt đến mức thành công để bây giờ tất cả người Úc yêu chuộng cái design của chị. Chị rất thấy những gì mình đam mê đó, mà mình quyết tâm mình theo đuổi cái đam mê của mình thì mình mới đạt được em ơi.
Dạ. Vậy thì cái thương hiệu Verducci của chị ấy, nó ra đời như thế nào?
Ở Sydney á thì chị làm may đồ khách thôi. Sau đó thì người ta nói ở Melbourne á rất là nhiều công ty may mặc có thể phát triển được. Mình lên mình có thể mở hãng may rồi. Chứ nếu mình ở Sydney mình chỉ may đồ khách như vậy thì cũng như một cái hạn chế lắm. Thành ra chị mới dời về Melbourne. Thì khi chị dời về Melbourne đó, thì chị quyết chí là đi vô mấy cái công ty may đó, xin để mà lãnh hàng ngày mai. Rồi bước đầu đó, ở năm 83, 1983 đó, là chị may cho gia công cho những cái công ty lớn, những cái label lớn là rất là nổi tiếng. Tất cả những cái label trên nước Úc chị đều có làm qua hết. Thì chị làm một cái hãng may hiệu là Kim Lee Fashion là tên của chị luôn. Thì năm 2004, trước đó thì chị đã làm cho cái công ty gọi là Vivian Collection. Vivian á, chị đã làm rất là lâu năm. Sau đó cái Vivian họ mới phá sản đó em. Họ mới lấy tên là Verducci. Nhưng mà họ cũng không làm nổi nữa. Công nhân của chị làm cho chị nhiều quá, là lâu năm lắm. Nếu mà chị nghĩ thời đó thì người ta đưa hàng ra nước ngoài may hết. Người ta đưa qua bên China, bên Fiji, bên Việt Nam, bên India. Ngành may tại Úc đó, nó không có còn phát triển nữa, cho nên đó, chị mới không có thể nào tiếp tục làm ngành may tại Úc nữa. Là bởi vì người ta nói là những cái ngành mà tay chân nó gia công đó, thì phải để cho nước ngoài làm. Tại vì ở đây cái mức lương nó cao lắm, làm thì không có lợi. Họ mới đưa ra nước ngoài làm hết. Thì lúc đó nếu chị tiếp tục làm ngành may thì không được. Cho nên chị nghĩ là thợ chị sẽ thất nghiệp hết. Rồi chị không biết làm sao, vì chị thương công nhân lắm. Chị lúc nào cũng muốn giữ công nhân để mình làm chung với nhau. Chị nghĩ ra là mình sẽ có một cái label may tại Úc. Chị nghĩ là bước đầu chị build up một cái business đó, thì chị không có mơ ước là nó sẽ có kết quả liền, hoặc là có đông khách, hoặc là có nhiều người biết đến liền. Nhưng mà chị chấp nhận, chị chờ thời gian, và chị cố gắng chị design, chị làm cho đẹp. Thì chị nghĩ cũng có một số khách đó, họ rất là yêu chuộng cái nhà, cái label may in Australia chứ. Chẳng lẽ ai cũng thích hàng may nước ngoài sao? Thì chị target vào những cái người mà thích hàng ở nước Úc á. Nên chị quyết chí là chị design. Thì mới ban đầu á, thì chị chỉ có 12 người bán á.
cái cách bán của chị là gọi là network marketing, em biết giống như bán hàng đa cấp vậy đó. Mà cái cách bán của chị thì bán cho khách trung lưu ạ. Hàng của chị là bán party thôi chứ không có bán ra shop, ra thị trường. Chỉ có một đường dây network cũng vài trăm người Úc bán cho chị. Trong cái marketing của chị thì không có người Việt bán. Nhưng mà trong cái mai mẫu, mai áo quần đó thì đa số người Việt mai. Cái gia công á thì người Việt làm, mà cái bán buôn thì người Âu Châu. Thì để chị nói rõ cho Kim Anh biết là cái cách bán của chị như thế nào. Thí dụ như chị có cầm sao tầm. Cầm sao tầm đó là ăn commission là 32%. Nếu họ có 4 người ở dưới team của họ. Còn nếu mà họ chỉ bán thôi, họ không có làm team leader, thì họ chỉ ăn được 25%. Thì á, cũng như em là người không phải là người bán, thì em gọi là hostess. Thì hostess thì em book những cái party, thì còn sau tuần người ta tới, người ta đem người mẫu tới, người ta đem hàng hóa tới, người ta giới thiệu, thì bán được bao nhiêu thì em hưởng cái hoa hồng bấy nhiêu. Chị chỉ có một cái shop đặc biệt ở ngay công ty chị á, là bán hàng stock dư á. Thì chị cũng kêu gọi quý đồng hương á, nếu mà có thể ủng hộ thì cũng có thể đến ngay công ty gặp chị để mua những hàng stock á, có thể sale 80-90% với giá mà chị bán. Thì công ty chị trên cái đường Bớt gần chùa Quang Minh đây.
Kim Anh không rõ là tại sao mà chị lại chọn cái cách bán hàng đa cấp thông qua nhiều người như vậy mà không phải là một cách bán hàng truyền thống như của cái ngành thời trang là ra thương hiệu, ra sản phẩm và bày bán ở các shop.
Kim Anh biết rằng á, nếu mà mình mở shop thì mình mở cái shop mình chỉ bán mỗi một ngày nó giới hạn có một chút thôi à. Rồi sau này Kim Ly cũng nắm được cái kinh tế thị trường nó, người ta mua trên mạng nhiều quá, những cái shop sẽ dần dần mai một hết. Cái đường của Kim Ly là Kim Ly gọi là big, vì tôi chị big family. Thì một cái đường dây của Kim Ly là giống như một cái gia đình vậy. Tất cả những người bán hàng đều biết Kim Ly, đều gặp gỡ Kim Ly thường sau mỗi cái mùa mà mình thay đổi mẫu. Thí dụ như Kim Ly làm một cái show ở Melbourne, làm ở Sydney, làm ở Perth, làm ở Camera, làm toàn nước. Kim Ly coi như rồi những nhân viên bán hàng ra bán của Kim Ly á, ở gần đâu đó thì họ sẽ đến đó, họ quy tụ về đó để họ sẽ được coi cái mặt hàng mới của mình. Đặng họ dự định là họ sẽ buôn bán, mà có nhiều người bán giỏi lắm. Thì hàng năm như vậy thì Kim Ly cho những người top 10 á, họ được giải, được rất là nhiều cái phần thưởng. Mới ban đầu thì chị Kim Ly chỉ có 12 người bán thôi. Hiện bây giờ là tới gần 300-400 người rồi. Những người phụ nữ mà bán hàng của chị á, cảnh sát cũng có, luật sư cũng có, bác sĩ cũng có. Tại vì những giờ nhàn rỗi họ nhóm bạn bè họ tới, họ làm tiệc tùng, rồi họ nói về ăn mặc thời trang, rồi họ nói chuyện này kia để xả stress cho những ngày làm việc của họ đó. Rồi đồng thời họ cũng kiếm được quê hồng, hoặc là kiếm được áo quần để mặc, họ sẽ mặc đồ đẹp hoài luôn vậy đó.
Mỗi lần mà chị ra mẫu là đến cả trăm mẫu, làm sao mà chị có thể ngồi chị vẽ được cả trăm mẫu vậy?
Cái khó khăn là mình phải nghĩ ra cái kiểu nào. Cái hàng của chị gọi là exclusive design in Australia, 100% made in Australia, designed by Kim Ly. Đôi khi cái giải nó cũng exclusive luôn. Chị phải đi ra nước ngoài đó, chị mua giải. Giải của chị là ở Hàn Quốc không à? Chị không copy ai hết, tự mình tạo mẫu thôi. Thì công chuyện của chị thì mỗi một mùa dài 3 tháng thì chị phải ra khoảng 100 mẫu. Chị design thì phải nói là cỡ nào chị cũng design được, kể cả hồi xưa chị cũng may áo cưới. Nhưng mà mình làm những cái gì mà dễ bán, mà nhiều người mua đó. Mình phải biết cái thị trường của mình đó. Thì mình làm, chứ không phải mình ráng mình làm cái áo cho thiệt đẹp rồi mình bán một ngày chỉ được có 2-3 cái. Chị thì chị muốn bán à. Mấy người làm việc trong phòng vô mua cũng được, đi dạ tiệc cũng được, rồi đi ăn mặc hàng ngày cũng được. Thường thì cái trend của chị thì khoảng 76 cho đến 100 mẫu, hoặc là khi 5-70 mẫu mỗi đợt chị ra. ví dụ như em vô cái party á, thì ví dụ em nói ở cái áo này tay dài của tôi không thích, thì chị cũng có cái ngắn, ở tay này thì ngắn quá, hoặc là tôi không thích show ra cái arm của mình, thì chị cũng có những cái để che cái arm, cái tay của mình. Rồi chị biết phụ nữ mình cần che ở phần nào, cần show phần nào, thì chị tạo cái phọt áo phải là rất là beautiful fit á, để cho phụ nữ mình có thể che những cái khuyết điểm. Như chỗ đó mà chị thành công. Và cái nữa mà cái mà chị thành công là chị thích nhất là chân thật. Chị không có nói dối. Thành ra những cái consultant buôn bán chị rất là mến thương chị. Thà là người ta không có làm việc với mình cũng được, nhưng mà mình không thích nói dối. Cái chân thật và cái trái tim của chị luôn 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 muốn làm cho người ta đẹp, luôn luôn muốn tạo nhiều công ăn việc làm cho những người trên nước Úc này.
Kim Anh được biết là chị Kim Ly cũng có nhiều hoạt động để hỗ trợ cộng đồng Việt ở đây, cũng như là chị là mạnh thường quân của nhiều cái sự kiện trong cộng đồng.
Trước hết đó, thì mình phải có một cái cộng đồng người Việt của mình, rồi mình mới bắt đầu mới có mình. Một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây chụm lại thì sẽ nên hòn núi cao. Thì sự đóng góp của Kim Ly đó, tuy rằng nhỏ bé nhưng mà Kim Ly cũng không thích đứng đằng trước, nhưng mà chỉ đứng đằng sau hỗ trợ bất cứ lĩnh vực nào, hội đoàn nào, đoàn thể nào, hoặc là sinh hoạt nào. Ai gọi đến thì Kim Ly sẽ không ngoài khả năng thì Kim Ly sẽ cố gắng. Đầu tiên thì sáng lập cái hội Lion Club Melbourne Vietnamese. Lúc đó thì Kim Ly làm thủ quỹ được năm tới 2009 thì Kim Ly làm chủ tịch hội. Rồi năm 2010 thì Kim Ly được một nhiệm kỳ chủ tịch hội lần thứ hai. Thì như Kim Ly đã nói là nếu mà Kim Ly có tiền á, cái đường Kim Ly đi là con đường từ thiện thôi. Chứ mà là chị là người biết ơn nước Úc, tại vì nếu không có nước Úc Kumang, bây giờ chị không biết gia đình chị đang ở đâu, không biết ở nơi nào. Họ có thể ở đảo Quang, không ai vớt mình. Có thể còn ở Việt Nam thì sống chế độ cộng sản, có thể nhiều cái khổ lắm. Cho nên chị phải nói là chị bước đến nước Úc là đất nước thứ hai, mà chị biết là con cháu chị sẽ lớn lên trên đất nước này. Chị đây là cái quê hương thứ hai mà mình phải mang ơn người ta. Quê hương đất tổ của mình thì mình đã mang ơn ông bà tổ tiên, nhưng ở đây thì mình phải mang ơn người Úc. Thì chị phải đáng sống làm sao để cho cái cộng đồng người Việt của mình không phải mà mang cái tiếng chỉ đến đây để làm phiền nước Úc, hay là làm cho người Úc phải phu mang mình, phải lo lắng. Những gì chị làm được thì chị làm hết cái khả năng của mình, vì cộng đồng Việt Nam, vì tương lai con em chúng ta, vì cái danh tiếng Việt Nam mình không thể nào để cho cái đất nước nào đó nhìn vô mà coi thường được. Mình muốn làm cho người ta phải chào đón những người Việt Nam mình và trân trọng mình. Có một lần một cái công ty đó phỏng vấn chị Kim Ly, nghĩ sao mà Kim Ly làm cái vị trụ trì. Kim Ly có bao giờ mơ ước là Kim Ly sẽ nổi tiếng vì sao và sẽ trở thành triệu phú hay không? Thì Kim Ly trả lời là khi Kim Ly làm là Kim Ly không có suy nghĩ gì hết. Kim Ly đi đến đâu, bước đến đâu hay đến đó. Kim Ly chưa giờ cố gắng để mình thành công, nhưng mà Kim Ly thì người chịu khó làm. Những gì Kim Ly làm thì làm cho thành công chứ không có làm giữa chừng. Và Kim Ly rất là muốn cái vị trụ trì này sẽ đem rất là nhiều công ăn việc làm đến cho vài trăm gia đình trên nước Úc. Thì bây giờ cái ước mơ Kim Ly đã được như vậy. Thì dầu cho Kim Ly không giàu, dầu cho Kim Ly cực khổ, nhưng Kim Ly không bỏ cuộc. Kim Ly sẽ đứng vững với công ty Việt Trì đến khi hơi thở cuối cùng. Và Kim Ly sẽ nếu quý vị hỏi nếu Kim Ly được làm triệu phú thì Kim Ly sẽ làm gì, thì xin trả lời quý vị, nếu Kim Ly có dư một chút tiền thì Kim Ly sẽ làm việc thiện. Cái đó là mơ ước của Kim Ly, chứ Kim Ly không có nghĩ là mình làm triệu phú để mình được cái gì hết. Tấm Kim Ly rất là hâm mộ như vậy.
Cảm ơn chị Kim Ly rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.